Đây là chương trình chào Bình Minh phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Cambridge, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, mưa Houston, mưa Dallas, nát trời nát đất nhưng mà không nát lòng người.
Ôi trời ơi, mới buổi sáng nghe anh Dương Phục anh tả đó, mưa ngoài trời và mưa cả trong lòng, chứ sao mưa ngoài trời mà không mưa trong lòng được. Và anh Dương Phục và Quang Hưng cũng như là quý thính giả chắc giờ này cũng đã biết rồi, làm mưa thì cũng thêm buồn thêm, đó là nữ trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân đã vĩnh viễn từ giã gia đình, thân bằng quyến thuộc và đồng đội vào lúc 9 giờ 15 phút tối ngày hôm qua giờ California tại bệnh viện Fountain Valley. Và ngày hôm qua thì nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên cũng có gọi cho chúng tôi, thì lúc đó thì bà Hạnh Nhân chưa có qua đời, nhưng mà chị khóc nhiều lắm, chị nói chị chưa có bao giờ khóc ai hết, nhưng mà chị khóc cho bà trung tá Hạnh Nhân, tại vì chị cũng nghĩ rằng bà sẽ qua đời sớm. Và như vậy đây là một cái tin buồn cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như là tin buồn cho cô nhi quả phụ, cũng như là thương phế binh ở bên Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa đó, Quang Hưng và anh Như Phục.
Vâng, chúng tôi cũng thấy rằng là bà Hạnh Nhân là một trong những nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà tài ba, cũng như là bà có cái sinh hoạt rất là lâu từ cái lúc mà hải ngoại, từ cái lúc mà đến Mỹ cho tới trong tới cái năm nay, mặc dù là bà cũng đã lớn tuổi và cũng đã bị bệnh, thì bà luôn luôn là đứng ra tổ chức những cái buổi gây quỹ để mà giúp các thương phế binh cũng như là các quả phụ của thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, thì chúng ta thấy đây là một cái tin đáng buồn, anh Dương Phục.
Vâng, cái điểm đặc biệt là trong cái di chúc mà của bà Hạnh Nhân để lại thì có yêu cầu là đừng có làm lễ phủ cờ. Thường thường người ta nghĩ rằng một số những cái nhân vật mà đã từng làm có công với quê hương đất nước cũng như với cộng đồng thì thường thường là hay được làm lễ phủ cờ, nhưng mà bà yêu cầu là không. Tại sao vậy? Bởi vì theo cái lời giải thích của đứa con trai lớn nhất của bà đã nói lại với là anh Nam Lộc. Nam Lộc là một trong những người bạn đồng hành rất thân thiết với lại bà Hạnh Nhân, bởi vì là Nam Lộc cũng như với cựu trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân đó, là hội trưởng của hội HU, thì luôn luôn làm bát bao nhiêu những cái vụ gây quỹ mà tên với cái tên gọi là cám ơn anh dục để mà cho tướng quân binh quả phụ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và chính Nam Lộc là cái người đã cũng cộng tác với chúng tôi bên đài bên này, cũng thông báo cho biết rằng là anh là cái người mà vừa từ xa về vào bệnh viện khi nghe tin bà hấp hối, nhưng mà bà vừa với từ giã trị, thì sau đó thì đứa con trai lớn của bà báo cho Nam Lộc biết là bà đã qua đời. Cái giờ qua đời là sáng thứ ba, tức là sáng nay đó, 1:43 sáng ngày hôm nay tính theo giờ của California. Cái lý do mà người con bảo rằng là bà đã viết trong chúc thư không xin không phủ cờ, bởi vì bà nghĩ rằng cái vinh dự mà phủ cờ trên quan tài chỉ dành cho các chiến sĩ hy sinh ngoài trận tuyến mà thôi. Bà tuy rằng là một nữ quân nhân rất là nổi tiếng, mang cấp bậc trung tá khi năm 1975, thế nhưng mà bà cũng không phải là một người ở trong cái đơn vị chắc tín và bị tử thương ở ngoài chiến trận, vì thế cho nên bà từ chối cái danh dự là được phục cờ. Nhưng mà cái quan trọng mà người ta cần nhớ tới là bà đã là hội trưởng, đã gây ra cả một cái cao trào rất là lớn, tổ chức những cái buổi gây quỹ mà đã quy tụ được rất là nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam ở khắp nơi, và đã từng tạo được những cái số tiền gây quỹ rất là lớn, có những cái buổi gây quỹ hàng năm đó, mà lên tới gần cả triệu Mỹ Kim. Và cái vấn đề phân phối về cho các cựu quân nhân, cựu thương phế binh ở Việt Nam rất là đầy đủ, đàng hoàng và không có ai có thể phê bình được. Thì cái sự ra đi của chị Hạnh Nhân, chúng tôi gọi là chị rồi vì cũng là trong quân đội và chị lớn tuổi hơn nhiều, và cũng có cơ hội mà chúng tôi cũng đã từng tiếp xúc với chị trong những cái năm mà chị còn khỏe mạnh. Trước đây thì thật ra thì chị đau ốm và lớn tuổi, sự ra đi cũng bình thường thôi. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bà cũng đã là 90 tuổi rồi và chúng ta cũng chỉ cầu mong cầu nguyện cho bà sớm được phiêu diêu nơi miền cực lạc. Vì bà cũng không có phân biệt tôn giáo, vì bà giúp và đỡ cho tất cả mọi người. Và chị Kiều Nguyễn Dương hôm qua cũng khóc dữ lắm. Chị nói rằng không biết rồi bây giờ thì những người mà cô nhi quả phụ thì chắc chắn là sẽ có những người mà nối tiếp con đường của bà Trung tá Hạnh Nhân để mà tiếp tục giúp cho thương phế binh. Vâng, thì đây là chúng ta cũng chỉ biết cầu nguyện thôi, chứ tại vì ở đời này thì không có ai sống đời mãi, phải không anh Dương Phục?
Có chứ, chị Thu Nga còn sống trên 90 tuổi và tên tuổi còn để lại cho hậu thế trong ngành truyền thông chứ chị. Tên tuổi sống mãi.
Tên tuổi thì sống mãi, nhưng mọi người thì phải ra đi. Dạ vâng.
Dạ vâng. Tuy nhiên Donald Trump không kịp ra đi dễ dàng đâu chị. Ông này ông ấy càng ngày bây giờ báo chí Mỹ vẫn thường đặt tên là cái những cái bản tin là 100 ngày của Donald Trump, nhưng bây giờ thì tới gần 100 ngày rồi mà ông ấy vẫn tiếp tục quậy, và cái quậy thì này đây là một cái dùng cái chữ bình dân, phải nói là ông này là một người thẳng thắn và ông ấy dám làm và dám nói, nhưng mà có những cái ông ấy dám nói mà chẳng dám làm. Thí dụ như là vấn đề khai thuế chẳng hạn, chị Thu Nga với lại anh Quang Hưng không biết khai thuế chưa. Đáng nhẽ 15 ta thì kéo dài thêm 2 ngày nữa, nhưng mà cứ củ cưa đến giờ chót mới chịu khai thuế. Nhưng mà ông Donald Trump đó thì ông củ cưa hơn, không có tiết lộ trong cái chuyện mà những cái bản khai thuế của ông. Bởi vậy cho nên mới xảy ra cuộc biểu tình ở khắp nơi trên toàn quốc, được gọi là những cuộc biểu tình này là tuần hành về thuế trên khắp Hoa Kỳ hôm cuối tuần vừa qua. Và đòi hỏi là ông Donald Trump là phải tiết lộ cái hồ sơ thuế của ông. Ông và đặt ra vấn đề tại sao không? Ở đây ai cũng phải khai thuế mà ông Tổng thống tại sao phải có gì mà giấu giếm mà không cho cái hồ sơ thuế? Anh Quang Hưng có tiết lộ hồ sơ thuế của anh được không? Anh và chị Thu Nga nữa.
Dạ vâng, không có tiết lộ đâu. Dạy gì đâu mà tiết lộ. Nhưng mà cái việc mà những người giàu đó thì được ông Bernie Sanders, nghĩa là ông chống lại triệt để, nghĩa là ông này đó là xã hội chủ nghĩa, cho nên là ông sẽ tới đây vào ngày thứ năm này tại Grand Prairie, nơi mà chúng tôi ở đây, để mà ông chống lại những cái chính sách của ông Donald Trump, vì ông cho là ông Donald Trump toàn là binh vực người giàu thôi mà không nghĩ đến người nghèo. Cho nên cái số người mà được ông Bernie Sanders nghĩa là hứa hẹn nhiều đó thì họ cũng ủng hộ cho ông. Nhưng mà ông Trump đó thì đúng như vậy, ông có nhiều việc phải đối đầu lắm. Nhất là cái vụ mà Syria, sau khi mà ông ra lệnh cho phóng cái hỏa tiễn mà Tomahawk đó, làm cho Syria nghĩa là cũng ngán, rồi làm cho Nga cũng ngán, rồi làm cho Bắc Hàn thì cũng phải đề phòng. Tại vì như vậy thì để coi là Bắc Hàn họ có ngán hay không. Nhưng mà cái ông Bắc Hàn, ông Kim Jong-un này đó, thì ông thấy rằng ông coi như là pha về những cái lời mà tuyên bố của phó tổng thống, rồi những cái lời mà đe dọa của cộng đồng quốc tế. Và Bắc Triều Tiên tuyên bố là sẽ tiếp tục và thử phi đạn. Họ thử phi đạn rất là nhiều lần, có tới mấy chục lần như vậy. Và Bắc Triều Tiên nói rằng sẽ thử nghiệm tiếp tục và chống lại Bình Nhưỡng, và Bình Nhưỡng này đó sẽ khơi mào cái chiến tranh hoàn toàn. Đó là theo lời của Bắc Triều Tiên tuyên bố. Và Bình Nhưỡng, tức là Nam Hàn đó, đã tiến hành một số thử phi đạn. Mà chúng tôi hay lộn với cái Bình Nhưỡng, Bắc Hàn với lại Nam Hàn đó. Bình Nhưỡng đã tiến hành một số thử phi đạn và bất chấp những lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng này là Bắc Hàn. Tự Liên Hiệp Quốc và loan báo rằng đã phát triển một số phi đạn có thể đánh trúng lục địa Hoa Kỳ. Như vậy thành ra cái lời tuyên bố này thì cái lời tuyên bố này có vẻ là bluffing, nhưng mà làm cho Hoa Kỳ cũng phải là đề phòng. Và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 17 tháng 4 là cảnh cáo rằng nếu mà Bắc Hàn mà có một cái cuộc không kích thì họ sẽ trả đũa. Và tuần trước thì truyền thông của Bắc Hàn cũng đã cảnh cáo sẽ có một vụ tấn công nguyên tử nhắm vào Mỹ nếu mà Washington có bất kỳ dấu hiệu gây hấn nào. Và Tòa Bạch Ốc nói rằng không có bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng có cái khả năng đó. Tuy nhiên mà nếu mà dọa hoài thì họ có thể làm hay không, Quang Hưng?
Dạ vâng. Bắc Hàn nói rằng đó là họ không những là họ thử hỏa tiễn, coi như là họ thử mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm xem coi là Hoa Kỳ nó như thế nào. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì ông Phó Tổng thống Mike Pence của Hoa Kỳ hiện nay đang ở bên Nhật Bản, có trấn an về phía đồng minh và nói với lại ông thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe là Hoa Kỳ 100% sẽ đứng đằng sau lưng các đồng minh ở Á Châu, nhất là về cái việc mà hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Ông Mike Pence sáng ngày hôm nay mới đặt chân đến căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở bên Nhật sau khi mà ông đã đến Nam Hàn. Thì nội các của Tổng thống Barack Obama cũng đưa ra một số những cái dấu hiệu cho thấy là họ sẽ phải có hành động đối với là Bắc Triều Tiên về cái việc mà những cái đe dọa của cái quốc gia này cũng như là những cái lần thử hỏa tiễn. Và ngay cả Tổng thống Trump cũng có cảnh cáo nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un là cần phải thay đổi về cái tính khí của mình. Nhưng mà một số cái giới chức mà của Bắc Triều Tiên thì sáng ngày hôm nay lại cáo buộc phía Hoa Kỳ là đã mang cái không khí của cái chiến tranh nguyên tử đến cái khu vực này. Rõ ràng là trong cái cuộc họp với lại ông Abe thì Phó Tổng thống Pence có nói đó là tất cả những cái chọn lựa đã được đặt ở trên bàn. Và Tổng thống Trump hiện nay làm việc chung với lại Nhật Bản cũng như là Nam Hàn và các đồng minh khác để mà giải quyết về cái vấn đề này. Ông Pence hiện nay ở bên Nhật Bản là ông có cái chuyến đi tới 10 ngày lận. Và sau Nhật Bản ông sẽ đến Indonesia rồi sau đó mới đến Úc. Và Tổng thống Trump thì muốn rằng là phía bên Trung Cộng cần phải sử dụng về những cái ảnh hưởng của mình để mà có thể thay đổi cái hành động của cái quốc gia lân cận với mình và cũng là đồng minh của mình, đó là Bắc Triều Tiên, tức là cần phải giải thể cái vũ khí nguyên tử. Cái tình hình hiện nay rất là nóng ở cái khu vực đó, anh Dương Phục.
Nóng thì nóng, nhưng mà người ta có nhiều cái bài bình luận chúng tôi đọc ở cái này là cả hai bên đều sử dụng cái võ mồm dữ dội, tức là cả hai bên đều dọa cả. Ở bên Bắc Hàn, cái tin mới nhất là dọa, như anh Quang Hưng vừa nói, là vẫn thử tên lửa hàng tuần. Chứ đừng có nói là bảo bây giờ ngưng lại, bây giờ thất bại. Họ nói là họ tiếp tục thất bại sau cái vụ mà ngày 16 tháng 4 và cái kế ngày kế tiếp thì ông Pence tới Nam Hàn thì ông cũng dọa ngược trở lại, bởi chớ có mà thử thách chính quyền Mỹ. Và ông mới đưa ra là cái thí dụ là mới đây thôi là Mỹ làm luôn không kích ở tại Syria và Afghanistan, mà trước đây đó thì cái thời của ông Obama chỉ dọa thôi, nó có làn danh đỏ này nọ mà nói là nếu mà Syria nhúc nhích về vấn đề vũ khí nguyên tử là ông đã đưa cái hỏa tiễn đến gần Syria. Nhưng mà kỳ này theo như ông Pence nói là ông Tổng thống Donald Trump này ông không có dọa, ông không kích dữ dội ở tại Syria rồi đánh mạnh ở Afghanistan. Điều đó chứng tỏ rằng là Bắc Hàn đừng có nên khiêu khích, bởi vì Mỹ sẽ làm thật. Thế nhưng mà bên Bắc Hàn theo những cái tin tức mới nhất á, thì là nói là họ có sẵn sàng là có cái đầu đạn mà nguyên tử thu nhỏ lại và gắn vào các cái hỏa tiễn, và cái hỏa tiễn này có thể nhắm từ bên Bắc Hàn mà bắn sang đến tận nước Mỹ. Thành ra cái sự đe dọa lớn quá, nhưng mà cái điều này khó tin quá. Chính Donald Trump bảo không thể nào xảy ra được, và không, Bắc Hàn không có đủ khả năng để có thể bắn xa như vậy. Nhưng mà ông ấy ra lệnh cho cái hạm đội đến gần, đến ngay ở trong cái vùng biển của tại khu vực Nam Hàn cũng như là Bắc Hàn. Và nên nhớ rằng là trước cái vụ xảy ra này thì Mỹ đã đương thiết kế một cái hệ thống phòng vệ hỏa tiễn mà đã gây ra rất là nhiều tranh cãi và Nga phản đối lắm, đặt ở tại Nam Hàn. Tức là cái loại hỏa tiễn tối tân này được gọi là chống hỏa tiễn, tức là nếu mà phía đối nghịch bắn thì cái hỏa tiễn này sẽ lên để mà nghênh chiến và làm nổ ở trên không. Thì đây một cái loại hỏa tiễn mà bị mà là hàng rào về nguyên tử mà bị thế giới phản đối, và bây giờ thì đã bắt đầu thiết kế ở bên Nam Hàn rồi. Ngày hôm nay cái hình ảnh mới người ta cho thấy rằng là khi mà ông Pence đến mà thăm cái khu gọi là DMZ, tin này chúng ta đã hôm qua rồi, hôm nay thấy thêm có một cái hình là ông Phó Tổng thống Mỹ lại đứng cách một cái anh chàng sĩ quan, một loạt chứ không phải một người, của phía bên Triều Tiên mà cách nhau có 30 mét. Tại sao vậy? Bởi cái khu vực này mà ông đến thăm khu DMZ, tức là người ta hay từng nói gọi bằng chữ khu bàn quân điếm đó. Tức là cái hội nghị phòng vấn điếm đã chia đôi đất nước Nam Bắc Hàn và dùng cái đoạn tuyến là DMZ, thành thử cái căn nhà ở bản Muôn Điếm đó mà ông Pence tới thăm đó, thì nó có một nửa phía bên này là của Bắc Hàn, phía bên kia là của Nam Hàn, và hai bên tôn trọng là không có dùng những cái vũ khí ở tại cái khu vực này. Ông Pence đến thăm và có cái hình chụp ông ấy đứng sát ngay binh sĩ của phía bên Bắc Hàn có khoảng 30 mét thôi. Nhưng mà ông không tiến lại gần họ vì cái lý do an ninh, và ông có một cái hàng rào an ninh bao chung quanh ấy. Thầy đây cũng là một cái hình thức gọi là chiến tranh tâm lý, hai bên dọa nhau chơi thôi chị Thu Nga. Cái căn nhà bàn quân điếm này chúng tôi đã từng cũng đã bước vào cái căn nhà này, nhưng mà người ta chỉ cho phép là đứng về phía nam của cái căn nhà, cái hội nghị mà hai bên ngồi họp ở cái bàn dài, ở giữa cái bàn và cũng giữa căn nhà nó có một cái vạch vôi trắng để phân biệt hai bên, thì khách của bên nào thì có thể đứng về phía bên đó thôi. Chị Thu Nga hình như là có lần chị với anh Đỗ Hạnh đã từng tới, định tới bàn muôn điếm, nhưng mà chị Thu Nga rét quá, không dám, bởi vì lỡ bên kia nó bắn đại sang bên này thì sao chị Thu Nga?
Dạ, đúng như vậy. Cái ông Kim Jong Un, ông thấy mình lãng vãng, ông bắn qua thì sao? Cho nên là chưa có đi đến đó, nhưng mà rất là tiếc. Và những người Nam Hàn thì ngày càng lo ngại rằng Mỹ có thể là đơn phương hành động chống lại Bắc Hàn, và như vậy thì không biết là có nguy cơ mà đưa vào chiến tranh hay không. Nhưng mà khi mà người ta dọa hoài đó thì cũng nguy hiểm lắm. Và họ nói rằng ông Kim Jong Un này, ông có một cái loại mà phi đạn cũng tối tân, cũng không có kém gì những xứ giống như là Nga ở đâu. Và người ta nói rằng cái việc mà ông bà ở bên Bắc Hàn mà cứ mà có thử nguyên tử hoài đó là để giống như là họ phải cạnh tranh với lại Nam Hàn, và cũng như là để răn đe những người khác mà chống lại, có lên tiếng mà chống lại cái chế độ của Bắc Hàn. Vì vậy cho nên là ông Mike Pence ông cảnh cáo, nhưng mà không biết rằng ông Kim Jong Un này có sợ cái lời cảnh cáo đó hay không thì chúng ta phải chờ xem mà thôi. Nhưng mà cái việc mà của ông Trump thì cũng còn nhiều việc để mà đối phó với lắm, và cái việc mà ở tại Syria cũng vậy nữa. Và theo một thăm dò mới nhất thì 30% người Nga được hỏi nói rằng cái chiến tranh Nga Mỹ có thể xảy ra hay không, thì người Nga cũng thay đổi thái độ với lại ông Tổng thống Donald Trump Mỹ sau cuộc tấn công vào Syria. Và theo cái cuộc khảo sát được ở Trung tâm Thăm dò Ý kiến tiến hành thì kết quả cho thấy là trong số những người trả lời là có cho cái câu hỏi về có thể nào xảy ra chiến tranh Nga-Mỹ hay không thì 16% cho rằng có khả năng cao, 14% nói là cuộc chiến đang diễn ra. Tuy nhiên hơn một nửa trong số 1.200 người được tham gia cho biết là chiến tranh hoàn toàn không thể hoặc là không xảy ra. Tuy nhiên quan điểm của người Nga về Tổng thống Donald Trump cũng đã thay đổi mạnh kể từ khi mà Hoa Kỳ bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào Syria hôm 7 tháng 4. Và số người không có ủng hộ ông Trump tăng 39% so với 7% trong tháng 3. 38% nói là họ không có quan tâm, trong khi những ý kiến tích cực về ông Trump giảm mạnh từ 38% xuống còn 13%. Và những người được hỏi trả lời rằng họ có cảm xúc lẫn lộn với ông Trump thì nào là ngờ vực, thờ ơ, thất vọng và cả hy vọng nữa. 55% nói là họ không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong cái quan hệ Nga-Mỹ từ khi ông Trump lên nắm chính quyền. 20% thấy tình hình được cải cách. 17% nói quan hệ trở nên rắc rối. Chỉ mới một tháng trước đây thì hầu hết người Nga bày tỏ hy vọng là cải cách cái quan hệ giữa Nga và cũng như Mỹ trong 2-3 năm tới. Nhưng giờ đây thì số lượng cho biết là cái sự lạc quan đã giảm, thì không biết rằng cái việc này nó ra sao ở trong tương lai đó Quang Hưng.
Vâng, khó đoán lắm. Ông Donald Trump này đó, thực sự là cái tính khí của ông chẳng ai đoán được. Khởi đầu mình chỉ cần khoảng chừng mấy tuần lễ thôi, trước khi mà anh Dương Phượng Oánh đi Á Châu á, thì cái tình cảm của ông Trump với lại ông Vladimir Putin hình như rất là thắm thiết, họ còn hẹn nhau là sẽ gặp một ngày nào đó. Nhưng mà khi mà anh đi rồi đó, thì trong vòng một tuần lễ anh không có theo tin tức gì á, thì lại thấy bây giờ tình hình nó lại lặn, quá là lặn, khi mà ông Trump ông ra lệnh ông chơi 59 cái quả hỏa tiễn vào Syria, nói rằng là cái chính quyền của ông Assad là đã sử dụng các loại vũ khí hóa học gây chết chóc ngay cả dân chúng của họ. Thế rồi cũng không có bao lâu là ông đã chơi nguyên một cái quả bom mẹ ở ngay Afghanistan. Và đây là cái trường hợp mà Hoa Kỳ cũng lên tiếng nói rằng là có thể sẽ đủ khả năng để mà có thể đối diện với lại nhiều cuộc chiến khác nhau, chống Syria, thế rồi lại chống nhóm ISIS. Và bây giờ người ta sợ rằng là chiến tranh thế chiến thứ ba có thể xảy ra. Và nhiều người cũng thấy được rằng đó là Tổng thống Trump có thể sẽ sử dụng vũ lực đối với lại Bắc Triều Tiên. Mà nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã khơi mào ra các vụ tấn công bằng vũ khí Syria trước, sau đó rồi đối với lại ISIS, rồi bây giờ thì Bắc Triều Tiên nữa. Nhưng mà trở lại ở bên Việt Nam đó, bây giờ cũng nóng lắm thưa quý vị. là bởi vì dân chúng của xã Đồng Tâm, huyện Thủ Đức ở bên miền Bắc, đó, ở Hà Nội đó, là họ vẫn tử thủ, không có chịu phóng thích. Ít nhất là 30 con tin, thì trong đó có gồm có công an, cảnh sát cơ động, công an địa phương và một số những cái viên chức cán bộ ở ngay trong cái khu vực đó mà họ đã tham gia cưỡng chế cũng như là thu hồi đất đai của họ. Vì phía chính quyền của thành phố Hà Nội là họ có đã phát ra một cái lời kêu gọi là dân chúng của xã Đồng Tâm, nói rằng là họ cần phải tỉnh táo, bình tĩnh và hợp tác với lại các cơ quan thẩm quyền. Đừng có để cho các đối tượng khác lợi dụng, là bởi vì đó là họ đã bắt giữ những cái cán bộ cũng như là công an mà những cái người này đến đây là thu hồi đất đai của họ. Và phía bên chính quyền cũng nói rằng là người dân ở đây cần phải bảo đảm an toàn tính mạng cho những cái người này và chấm dứt những cái hành vi thi hành luật pháp. Cái lý do mà cái người dân của cái xã Đồng Tâm, huyện Thủ Đức ở bên Hà Nội là họ có hành động như vậy là bởi vì người dân ở đây họ nói rằng là họ đã chịu nhiều thiệt thòi, liên tiếp là bị thu hồi đất cũng như là những cái diện tích rất là lớn nhưng mà lại không có hề bồi thường một cách thỏa đáng. Và vì vậy mà bây giờ đó là dân chúng ở nơi đây đó là họ không còn tin tưởng vào ai nữa. Cho dù là chính quyền có lên tiếng đi chăng nữa là họ nói rằng là họ bị lừa nhiều quá rồi. Và bây giờ đó thì chính quyền của Hà Nội là họ cắt toàn bộ điện cũng như là nước cung cấp cho cái xã Đồng Tâm Hà Nội này đang dương phục.
Cái vụ này đó thì có rất là nhiều thính giả gọi lên hỏi là cái nội bộ thực sự cái vụ này nó như thế nào. Thì theo cái chỗ mà những cái tài liệu mà chúng tôi đọc liên quan vụ này thì nó bắt đầu từ năm 2016 là khi mà chính quyền của Hà Nội chạy về cái chỗ này, nó chỉ cách Hà Nội có 30 mét, tức là cái gọi là cái huyện Mỹ Đức đó, Đồng Tâm, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cách Hà Nội 30 mét, nó thuộc về cái chính quyền của Hà Nội. Thì cái tay mà chủ tịch của ủy ban, gọi là ủy ban nhân dân của Hà Nội, thì có nói là họ sẽ đến thăm cái ông này, ông hứa là ông Nguyễn Đức Chung đó, chủ tịch ủy ban tôi hứa là sẽ ngày hôm nay đây sẽ đến thân để tiếp xúc với cư dân của xã Mỹ Đức để mà thương thuyết mà nhận về những người công an mà bị dân bắt giam. Thế nhưng mà các nguồn tin khác là thực sự ra cả một trung đoàn mà công an đã tới bao vây cưỡng chế cái đất này để làm gì vậy? Là để gọi là để mua, họ muốn mua cái đất này mà mua với giá rẻ rề, cũng giống như thứ ăn cướp, xong rồi bán lại cho những cái công ty khác với cái giá mà cắt cổ giá đắt hơn. Thì cái người dân huyện Mỹ bị bắt giam hơn 30 công an, đúng chân số chính xác là 32 công an. Và tất cả cái người công an này theo những tin tức vừa chót nhận được đó, thật sự ra họ để cho người dân bắt một cách dễ dàng, không có chống cự, bởi vì những người công an, cái thuộc loại 32 người công an này thì là đã gần như là đồng ý, bởi vì nghe thấy hợp lý với thuyết phục của người dân mà bắt họ đó, là bởi vì rằng là chính phủ như vậy là cướp đất của dân, mà cái vụ này nó cả một năm nay rồi mà chưa có giải quyết gì quả. Thì đó là cái hiện nay là nó vẫn chưa giải quyết gì. Bây giờ có một số các luật sư ở Hà Nội, ít nhất có 3 luật sư nhảy vào để đứng ra để bảo vệ cho các phía người dân, trong khi chính quyền đó, thì chính cái ông chủ tịch nhân dân thành phố đó, cái tay mà Nguyễn Đức Chung nói là ngày hôm nay sẽ đến tiếp xúc thẳng, mà trước đây ngày hôm qua đã đít sức bằng điện thoại với một vài vị mà được coi như là cầm đầu trong cái vụ mà chống đối này, và hôm nay thì ông ta sẽ đến thẳng tận nơi để mà thuyết phục. Ông ta nói rằng những cái hồ sơ được gọi là khiếu nện kêu oan về cái vụ bị cướp đất thì đã giải quyết cả năm nay được một phần nào rồi, và bây giờ chỉ còn một số những cái hồ sơ còn lại, và ông ta muốn để mà thương thuyết tới để mà trao trả lấy lại những cái người công an đã bị bắt giam từ mấy ngày hôm nay. Chị Thu Nga,
về cái việc mà cưỡng chiếm đất đai thì bên cái chế độ của cộng sản đó họ nói lạ lắm. Thì tuy rằng tranh chấp cái vùng mà đất đai ở Đồng Tâm á, thật ra nó nghiêm trọng cả một năm nay, nhưng mà nó kéo dài khoảng 10 năm rồi, và người dân tố cáo là những nhà mà lãnh đạo của địa phương đó tham nhũng đất đai, cũng như là nhập nhằng trong cái việc mà đo đạc ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng. Người dân đã kiện nhiều năm rồi nhưng mà không có ăn thua gì hết. Và cái vụ xô xát đã nổ ra ngày 15 tháng 4 là cái điểm cao nhất của những mâu thuẫn, khi mà nhà cầm quyền muốn giao 47 hectare đất cho Viettel, và nhà cầm quyền nói là đó là đất quốc phòng, nhưng mà người dân khẳng định đó là đất nông nghiệp do họ sử dụng, tức là đất thì không bao giờ họ cho rằng cái đất mà của người dân hết, đất là toàn là đất của nhà cầm quyền không thôi, còn người dân chỉ là khai thác thôi. Đó là một cái chính sách mà nó rất là quái đản, cũng không có khác gì những cái vụ mà cải cách ruộng đất hồi xưa. Cho nên đây là một cái việc mà rất là nóng. Đây là lần đầu tiên mà người dân, cũng có thể là gọi là ngày lần đầu tiên mà người dân dám ra tay, nghĩa là bắt hết 30 những cái tên mà công an cán bộ như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng con Vuông xéo lắm cũng quằn. Về cái vụ mà anh em ông Đoàn Văn Vương là cái vụ thứ nhất và cái vụ này là thứ nhì. Nhưng mà đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, cho nên là phải kết thúc nơi đây. Nhưng mà anh Dương Phục, khi mà chúng ta có, nếu mà đi qua Thái Lan nữa đó, thì không có cơ hội để ăn những cái món hàng ở ngoài đường nữa. Tại vì bây giờ chính phủ của Thái Lan cấm, anh chị có nhớ là mình đi vào trong cái khu vực mà mình ăn rồi mình mua sắm những cái đồ mà giống như chợ trời đó, bây giờ không còn nữa, cũng uổng quá phải không anh Dương Phục?
Kỳ vừa rồi chúng tôi có ghé lại Bangkok và ở 2 ngày ở tại Bangkok, ở ngay ở khu Chinatown. Chinatown là một cái khu, nếu một quý vị nào sang bên Thái Lan là phải đến Chinatown, bởi vì cái chỗ đó nó mở khuya lắm, ăn uống rầm rầm, gần như là thâu đêm suốt sáng. Và đó là những khu còn lại của thành phố Bangkok có những cái ánh đèn mà coi như là những cái hành động. Nhưng mà chị Thu Nga và anh Đỗ Hạnh cũng sang với chúng tôi, quý vị sang đó chớ có đi lạc vào khu đèn đỏ, nguy hiểm lắm.
Dạ. Với lại anh Dương Phục có bên đó có mấy cô đẹp vô cùng luôn. Nhưng mà đó là chuyện giống
trai,
anh ạ.
Trai cả gái.
Trai cả gái.
Chúng tôi đã từng đến để xem các cô này múa thì cũng giống, múa cũng rất là dẻo, giống như đàn bà vậy á. Rồi ra họ đứng chụp hình. Mà muốn chụp hình đó thì phải trả tiền mới được đứng gần chụp hình. Hình như là kỳ đó chị Thu Nga, anh Đỗ Hạnh cũng đứng gần chụp hình. Thế nhưng mà khi mà say hello với các cô gái này, chẳng hạn hỏi tên what is your name, nhưng mà cái cô này cố trả lời bằng cái giọng đàn ông rất là ồm ồm.
Đúng như vậy. Cái lúc đầu mà chúng ta vào xem đó thì cũng có vẻ là cũng là nhìn lên trên sân khấu có vẻ là cũng excited để coi những người đó làm gì. Nhưng mà một lát sau đó thì 4 người của chúng ta nhìn thì thấy người nào cũng ngủ gật hết. Tại vì đã mệt mỏi quá trời rồi mới đi coi cái show đó. Cho nên đã cho tới cái lúc mà đi ra ở ngoài thì đòi chụp hình, nhưng mà mấy người đó giọng ồm ồm và nhìn vào cái chân á thì nó to ơi là to, giống như chân của ông Lý Tống mà hôm bữa bận áo đầm với đó Quang Hưng, sợ quá.
Nói chung là rất đẹp, họ sửa được giống mà từ đàn ông sang đàn bà, nhưng mà không sửa được cái giọng, không thay đổi được, dù là cái văn minh về vấn đề mà coi như là giải phẫu nó đến đâu, nhưng mà không giải phẫu được cái giọng ồm ồm. Thành ra anh Quang Hưng cẩn thận, đứng gần thôi đừng có nói chuyện.
phải trước hết là phải nói là mời cô hỏi tên là gì cái đã, để mà thử giọng có là đàn ông hay là đàn bà, ồ hay là không ồ, phải không anh?
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui và mời quý khán giả tiếp tục theo dõi ngay sau chương trình này. Có cái phần mà chia sẻ về cái chuyến đi thăm và cải táng các mộ ở tại bên Thái Lan và bên Malaysia với sự cộng tác của Hạt Tượng Niên Việt, linh mục Phạm Huy Tâm và phóng viên Michael Hòa của đài truyền hình. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình, nối tiếp chương trình này trong ngày hôm nay nữa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe tiếp sau đây. Và trưa nay cũng sẽ mời chị Thu Nga cùng với chúng tôi sẽ cùng chia sẻ trong một vài câu chuyện bên lề về các số phận của những người phụ nữ ở tại bên Thái Lan và Mã Lai mà chúng tôi đã có dịp chứng kiến trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình lúc 12:30 tối ngày hôm nay, lát trưa nay, để thay thế